Việt Nam trong dòng thời sự.
Nghiên cứu về Việt Nam được người Pháp chú ý ngay từ thế kỷ thứ 17, bắt đầu từ các nhà truyền giáo dòng tên để phục vụ công việc, đến các nhà thực dân trong công cuộc xâm chiếm Việt Nam. Kể từ đầu thế kỷ thứ 20, ngành Việt Nam học phát triển cùng với sự thành lập của Trường Viễn Đông Bắc Cổ nhằm mục đích nghiên cứu các nền văn minh phương Đông với các chủ đề chính là nghiên cứu văn khắc, khảo cổ học và ngôn ngữ. Ít nhiều đi theo hướng này còn phải kể đến Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông INALCO tại Paris. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, một xu hướng mới được hình thành tại Pháp thiên về nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời kỳ cận đại, với một số tác phẩm tiêu biểu như Lịch sử Việt Nam từ năm 1940 đến năm 1952 của Philippe de Villiers, đóng góp vào sự hiểu biết về quốc gia Việt Nam của Jean Chenot và Việt Nam lịch sử và văn minh của giáo sư Lê Thành Khôi sống tại Pháp. Trả lời RFI tiếng Việt, giáo sư Trịnh Văn Thảo từng giảng dạy tại Đại học Provence nhận xét giai đoạn này đánh dấu thời kỳ phát triển mạnh của ngành Việt Nam học tại Pháp với những tên tuổi như Jean Chenot, Pierre Brosseur, Daniel Emery hay Georges Boudarel.
Ba người đó đều là học trò của một ông giáo sư sử học chuyên về Đông phương học ở trường Sorbonne. Ông đó tên là giáo sư Jean Chenot. Chenot là cái người là đóng cái vai trò trung gian giữa hai thế hệ. Cái thời trước đó trong cái hàng ngũ những người viết sử cận đại của Việt Nam rất ít. Những người mà viết với mục đích hoan nghênh cái chủ nghĩa thực dân lại càng ít hơn nữa. Chỉ có bắt đầu từ Bonnus với Chenot là chốn mà nở hai cái nhân tài viết để mà chống lại chủ nghĩa thực dân. Ông Mies là một trong những giám đốc đầu tiên của trường Viễn Đông Bắc Cổ. Ông có cái formation classic ghê lắm. Thật ra ông nghiêm khắc, nhưng mà những cái gì ông nói về phân tích về Việt Nam trong sách của ông là Việt Nam Sociologie d'une guerre thì thấy rõ là cái người mà có cái nhìn về sâu chứ không phải đứng trên phương diện biến cố, sự kiện lịch sử. Ông này phân tích những cái lý do văn hóa lịch sử tại sao có một cách mạng ở Việt Nam bắt đầu từ 1952. Thì sau khi mà Bonnus đã dẫn đường khai lối rồi đấy, thì ông Chenot là người thứ hai bắt đầu cái công việc đó. Nhưng ông Chenot cũng có cái lợi khí là ông chuyên về sử của Trung Quốc cận đại và Việt Nam cận đại. Thì Chenot mới viết sách mà tôi cho là quan trọng lắm trong cái giai đoạn đó, là gọi là đóng góp vào cái sự hiểu biết lịch sử của Việt Nam.
Vẫn theo giáo sư Trịnh Văn Thảo, chính Chenot là người đào tạo ba đệ tử xuất sắc, được cho là đánh dấu thời kỳ vàng son của ngành Việt học tại Pháp. Theo thứ tự tuổi tác là Georges Boudarel, Daniel Emery và Pierre Brosseur. Sau này, cả ba nhà sử học đứng đầu nhóm nghiên cứu lịch sử Việt Nam cận đại tại trường Đại học Paris 7 Diderot, lúc đó mới vừa được thành lập.
Boudarel hồi xưa đã đi cộng tác trong khuôn khổ của một cái mission huấn luyện. Ông đi về Việt Nam lúc vừa đổ bằng cử nhân về Việt Nam thì đi dạy ở trường trung học Sassoula. Ông dạy vài tháng rồi ông đi theo kháng chiến. Ông đi từ Nam ra Bắc, ta đã biết rõ những nhân vật lịch sử của Việt Nam. Về bên Pháp thì nhờ ông đó mà mấy ông sử gia sau này mới rút cái kinh nghiệm, ông mà biết rõ hơn những cái nhân vật lịch sử quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người thứ hai là Emery. Emery thì chuyên về những người đệ tứ. Ông đi theo dõi, phân tích một cách hết sức là tỉ mỉ và chính xác phong trào Lalit ở Việt Nam. Khởi sự từ 1933 tới 1937-38 thì lúc đó nó rã ra. Đó là một cái thời lịch sử giao thời trong một cái kinh nghiệm gần như là duy nhất cộng tác giữa những người cộng sản đệ tam và những người cộng sản đệ tứ. Và cái người cha tinh thần của tờ tranh đấu là ông Nguyễn An Ninh, một nhà lãnh tụ cấp tiến. Thì đó là lần đầu tiên mà có một người sử gia hiện đại nghiên cứu về hiện tượng hiện đại với những tài liệu đầy đủ, thì ông mới viết cuốn sách về cái phong trào Lalit xuất sắc. Ông Brosseur thì đứng như mặt tuổi tác lớn hơn Emery tí. Brosseur thì làm giáo sư cái bằng phổ sư certifié về sử cũng tại trường Trung học Pháp Sassoula. Ông có thể trong ba người đó, tôi xem Daniel Emery là người xuất sắc nhất, đứng về mặt học vị là đổ thạc sĩ mà có cái nhìn rất sâu, giống có thể tương đương với Bonnus.
Sau khi nhà sử học Jean Chenot rút lui, ba học trò tiếp tục kết hợp nghiên cứu lịch sử cận đại Việt Nam với kết quả ngoạn mục của cặp bài trùng Brosseur và Emery là tập Đông Dương nền thuộc địa mơ hồ, được đánh giá là đánh dấu cho cả một thế hệ các nhà nghiên cứu. Ngoài ra còn phải kể đến hai giáo sư Nguyễn Thế Anh và Charles Fourniot trong môi trường nghiên cứu khoa học tại Pháp.
Giáo sư Nguyễn Thế Anh rất có nhiều uy tín, mặc dù ông là công chức cao cấp của chế độ Việt Nam, nhưng ông có một cái bảo đảm đến những mặt khoa học. Thanh là người ăn học rất xuất sắc, đỗ thạc sĩ, rồi làm một luận án xuất sắc về thư mục về vấn đề Việt Nam. Bây giờ người ta có xem nó là một người rất đáng tin cậy nhất, và một người nói là thiên vị Đảng Cộng sản Pháp hoàn toàn là ông Charles Fourier. Có 5 người tất cả trong cái môi trường khoa học bên Pháp là những người có ảnh hưởng lắm. Vì lúc đó những người chuyên viên về Việt Nam rất ít, mà thanh niên trí thức bên đây đó châu vào Việt Nam thôi. Cái kinh nghiệm chính trị của nó là Việt Nam. Thành thử ra những cái gì các ông này biết về Việt Nam nó có ảnh hưởng như tụi nó ghê lắm. Việt Nam là cái xứ duy nhất đương đầu với Mỹ và đế quốc Mỹ. Đánh bại Pháp mà không bị bẹp thì là họ phục kia lắm.
Trong gần 2 thập kỷ từ năm 1991 đến năm 2008, có ít nhất 70 luận văn tiến sĩ chuyên về Việt Nam hoặc xứ Đông Dương thuộc địa được bảo vệ tại Pháp, trong đó có 16 luận văn được bảo vệ tại trường Paris 7 Diderot. Theo thống kê của tạp chí khoa học Mousson, trong số ra năm 2009 dành riêng về Việt Nam. Nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam tiếp tục được triển khai tại một số trường đại học Paris 1 Sorbonne Panthéon, ở miền Nam thì phải kể đến Đại học Provence, Đại học Lyon 2, cũng như ở nhiều vùng trên khắp nước Pháp như Đại học Montpellier 3, Nantes, Reims, Toulouse 2, Perpignan hay Littoral. Theo đánh giá của giáo sư Trịnh Văn Thảo, các nhà nghiên cứu về Việt Nam tại Pháp hiện nay rất xuất sắc, nhưng họ vẫn thiếu kinh nghiệm trong những biến cố lịch sử mà thế hệ trước đã trải qua.
Bởi vì những người này họ có cái kinh nghiệm mà hiểu cái sự từ trong, hiểu ra chưa? Những cái người mà lớp trẻ sau này như là David Ma hay là Papin, họ cũng hiểu vậy, nhưng mà họ hiểu từ ngoài vào trong. Còn những người này từ trong ra ngoài, ra vừa đóng cái vai trò sử gia mà vừa đóng cái vai trò diễn viên. Chỉ có những cái tuổi trẻ trẻ là tuổi Pháp, những mấy người như Hạc Đi, như mình nói nãy, nó không có cái kinh nghiệm bản thân. Nó đứng nghiên cứu vấn đề Việt Nam như là một cái đối tượng khoa học thôi. Còn cái lớp tượng những người như Emery, Bosser, họ có cảm giác như là mình đi đóng cái vai trò tiền phong để tố cáo những cái thứ đã đẹp đẹp Việt Nam bằng bom đạn.
Về nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp, giáo sư Trịnh Văn Thảo đưa ra nhận xét.
Cái khổ là thế hệ sau này kém. Kém là gì? Thật ra mình cứ chờ đợi những cán bộ sử gia của Việt Nam gửi qua. Nó còn có cái ý chí để đi xa hơn nữa. Nhưng cái khổ là sử gia mình kém quá. Nhất là từ dưới chế độ cộng sản miền Bắc, sự lịch sử Việt Nam chỉ khởi sự năm 1925 khi Bác Hồ lập ra Thanh niên Cách mạng Đảng Xã hội. Còn trước đó không biết gì cả, thời nhà Nguyễn không biết, thời Pháp thuộc cũng không biết, không cần biết, chỉ biết về cái sao thôi. Ta thử sinh viên mà qua đây, đứa nào mà nó giỏi về ngôn ngữ thì lại thất về cái phần sử học, còn đứa nào có sử học thì cái sử học nó méo mó, thành thử ra sau này vật lắm.
Vẫn theo giáo sư Trịnh Văn Thảo, cần hình thành được một đội ngũ cán bộ trẻ có nhiệt huyết, tin vào sử học và tin vào khoa học để ngành Việt Nam học có thể phát triển. Thế hệ sử gia tương lai của Việt Nam cần phải được đào tạo lại hoặc phải cho họ ra xứ ngoài, chạm trán với những trường phái, nhờ thế họ mới tiến được. Một lưu ý khác là cần phải lựa chọn giáo sư Pháp hướng dẫn làm luận văn tiến sĩ vì có một số người không có kiến thức sử học về Việt Nam.
Giáo sư người Pháp mà họ nhận sinh viên Việt Nam làm sử hiện đại, họ rốt học trò. Mình đi nghe ba cái buổi giám khảo rồi hết muốn đi rồi. Nói mình rất buồn, bởi vì họ tử tế lắm, họ dễ thương lắm, họ sẵn sàng giúp đỡ học sinh Việt Nam để cho cái ngành sử học Việt Nam nó tiến bộ. Nhưng mà mình phải có cái phối hợp nhiều tiêu chuẩn, mà căn bản nhất là tiêu chuẩn khoa học sử.
Điểm cuối cùng mà nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp chưa thực hiện được là nắm chắc ngôn ngữ để có thể đào sâu vấn đề, đọc được sách bằng tiếng Pháp và tra tìm tư liệu một cách cẩn thận.